Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục chủ đề Phúc Âm của Đức Chúa Trời qua bài 20, Sự Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 1 câu 16-17. Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Trước là người Giuđa, sau là người Giô-sép. Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng, người công bình sẽ sống bởi đức tin. Với hai câu này, câu 16 và 17 tuyệt đối quan trọng đối với bất kỳ sự hiểu biết nào về thư tín gửi cho người Roma, vì ở đây chúng ta thực sự có một cái nhìn về toàn bộ thư tín. Đây là phần Kinh Thánh sẽ được giải thích và triển khai. Về bản chất, tất cả đều nằm trong câu 16 và trong câu 17. Vị sứ đồ bắt đầu mở nó ra, và rồi ông thực sự tiếp nhận nó trong các phần tạo thành của nó ở câu 18 trở đi. Vì vậy, những lời mà Phao-lô sử dụng trong hai câu này có tầm quan trọng tuyệt đối thiết yếu đối với chúng ta, và đó là lý do tại sao chúng ta sẽ xem xét từng lời một. Vì những lời quan trọng của tin lành và của thư tín này đều nằm trong các câu này, và vì lẽ đó, nếu chúng ta không nắm bắt được chúng ngay bây giờ, ngay từ lúc ban đầu, chúng ta sẽ luôn luôn gặp rắc rối khi chúng ta tiếp tục, nhưng mặt khác, nếu chúng ta nắm bắt được chúng ở đây, thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian về sau, và chúng ta sẽ có thể di chuyển nhanh hơn khi chúng ta theo dõi lập luận đã được bày tỏ và mở ra của vị sứ đồ. Vậy thì đâu là lý do Phao-lô không hổ thẹn về phúc âm? Thậm chí ở Roma là thủ đô trung tâm của thế giới, nơi mà mọi người được kéo đến, có sự vĩ đại về mặt quân sự, vĩ đại về mặt chính trị, vĩ đại về mặt xã hội. Tất cả họ đều đến Roma, chủ nhân của thế giới. Ông không bao giờ hổ thẹn về phúc âm. Và lý do đầu tiên của ông để không hổ thẹn dĩ nhiên là chính từ phúc âm. Từ phúc âm có nghĩa là tin tức tốt lành. Đó là tin tức tốt lành. Đó là sứ điệp kỳ diệu và đáng kinh ngạc nhất mà con người có thể nghe. Những từ của Chúa cứu thế không được tìm thấy trong tất cả các thủ bản. Nó không có gì khác biệt. Nó vẫn là phúc âm của Chúa cứu thế mà ông đang nói đến. Mặc dù ông có thể thật sự đã nói, vì tôi không hổ thẹn về phúc âm. Vì ông đã cho chúng ta biết phúc âm này là gì. Ông nói trong câu 1 rằng, đó là phúc âm của Đức Chúa Trời. Vì vậy khi ông nói phúc âm một lần nữa, chúng ta nhớ rằng đó là phúc âm của Đức Chúa Trời. Và trong câu 9 ông nói, vì Đức Chúa Trời là đấng làm chứng cho tôi, đấng mà tôi lấy tâm thần hầu việc, bởi tin lành của con Ngài. Ở đó, cho chúng ta biết khá cụ thể, đó là phúc âm về con đời đời của Đức Chúa Trời. Đó là sứ điệp của Phao-lô, đó là tin lành về cõi đời đời. Vì vậy ông không hổ thẹn, vì ông là sứ giả của sứ điệp vinh hiển đầy oai nghi và phấn khích nhất mà nhân loại từng được nghe. Vì tôi không hổ thẹn về tin lành của Chúa cứu thế. Tại sao? Lý do đó là phương cách cứu rỗi. Đó là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu rỗi. Bây giờ sự cứu rỗi là từ ngữ của Tân Ước. Và hãy chú ý số lần nó xuất hiện. Đó là từ ngữ nền tảng vĩ đại. Nó ở trong thư tín Hebrew, nó ở trong các thư tín của Phi-e-zer, nó ở khắp mọi nơi. Vậy thì từ này có nghĩa gì? Nếu bạn tra từ điển, bạn sẽ thấy rằng từ này có nghĩa là an toàn. Có nghĩa là chữa lành. Có nghĩa là lành mạnh. Có nghĩa là được cứu khỏi một điều gì đó, hoặc cho một điều gì đó ở nhiều chỗ khác nhau trong Tân Ước. Phúc âm không phải là một ý tưởng mới nào đó, một triết lý mới nào đó. Vị sứ đồ ở đây không chỉ đề cập đến những ý tưởng đơn thuần có thể rất thú vị và hấp dẫn. Không, sứ điệp của Phao-lô nói về một sự cứu rỗi, một sự giải cứu trọn vẹn. Ông rất thích diễn đạt nó theo cách đó. Ông đặt phúc âm lên trên toàn bộ bi kịch của thế giới Hy Lạp. Dĩ nhiên, văn hóa Hy Lạp đã đến Roma nhiều năm trước khi Phao-lô đến đó. Bi kịch lớn của nó là trong khi nó được đề cao về phương diện tri thức, nó không đưa bạn đến đâu cả. Tôi đến đây không phải để chê bai triết học. Nghiên cứu triết học là một nghiên cứu vĩ đại, một nghiên cứu rất quan trọng. Nhưng bi kịch là nó có khuynh hướng bắt đầu và kết thúc chỉ với những ý tưởng. Như tôi đã nói, nó có thể rất thú vị và hấp dẫn. Bạn có lý thuyết này và lý thuyết kia. Bạn chơi đùa với những thuật ngữ và khái niệm. Nhưng câu hỏi là, bạn có khác gì vào lúc cuối không? Vâng, như bạn biết, bi kịch là mặc dù thời kỳ hưng thịnh của triết học Hy Lạp đã đến và đã qua đi, thế giới Hy Lạp vẫn còn trong tội lỗi, trong sự khốn khổ và khốn cùng. Triết học chỉ đơn thuần đùa giỡn với các ý tưởng, nó không cứu rỗi, nó không giải cứu. Vì vậy, vị sứ đồ nói rằng ông không xấu hổ về sứ điệp của mình vì sứ điệp đó là sự cứu rỗi. Nó không chỉ là nói suông hay triết lý suông. Đây không phải là một ý tưởng mới mẻ nào đó của ông mà ông đưa ra để chống lại những ý tưởng khác. Hoàn toàn không. Đây là sự cứu rỗi. Và do đó ông không hổ thẹn về nó. Nhưng rõ ràng điều quan trọng là bạn và tôi nên dành nội dung đầy đủ của nó cho thuật ngữ này. Thường thì tư sự cứu rỗi này, hay được cứu, được sử dụng rất không thỏa đáng. Một số người, đôi khi họ sử dụng thuật ngữ này chỉ đề cập đến một phần nhỏ của nó, trong khi họ tạo ấn tượng rằng một phần nhỏ là toàn bộ. Điều đó chắc chắn là rất sai. Vị sứ đồ hãnh diện về từ ngữ vĩ đại này, và chúng ta phải hiểu một chút về sự đầy đủ của nội dung mà ông đưa vào đó. Thuật ngữ sự cứu rỗi này thực sự chỉ có thể được hiểu khi chúng ta hiểu sự dạy dỗ của Kinh Thánh liên quan đến con người. Chúng ta sẽ không bao giờ biết nội dung đầy đủ của sự cứu rỗi, cho đến khi chúng ta biết con người như thế nào khi Đức Chúa Trời tạo dựng họ, cho đến khi chúng ta biết quan điểm của Đức Chúa Trời về con người như thế nào khi họ được đặt trong tình trạng hoàn hảo vườn Ê-đen. Ngoài ra, để hiểu được ý nghĩa thật của sự cứu rỗi, chúng ta cũng phải hiểu điều gì đã xảy ra cho con người, như là kết quả của sự sa ngã và như là kết quả của tội lỗi. Vì nếu chúng ta không hiểu ý nghĩa của sự sa ngã và bởi tội lỗi, thì chúng ta không thể nào hiểu được Phao-lô muốn nói gì qua sự cứu rỗi. Và nếu chúng ta không hiểu ông muốn nói gì qua sự cứu rỗi, chúng ta sẽ không hiểu tại sao ông không hổ thẹn về phúc âm này, tại sao ông rất tự hào về phúc âm ấy và sẵn sàng chịu chết vì phúc âm ấy. Đó là cách bạn đánh giá cụm từ sự cứu rỗi vĩ đại này. Bạn bắt đầu với con người trong những chương đầu của sách Sáng Thế Ký, và đó là lý do tại sao bạn không thể bỏ qua sách Sáng Thế Ký, hay thậm chí ba chương đầu. Nếu bạn làm vậy, bạn lập tức bị giáng cấp khỏi sự cứu rỗi. Nói cách khác, nếu bạn tin vào học thuyết và thuyết tiến hóa, vốn nói rằng con người là một sinh vật đã tiến hóa từ động vật, và vẫn đang tiến hóa và chưa đến nơi. Vâng, bạn thực sự không thể có một học thuyết về sự cứu rỗi. Bạn sẽ không biết Phao-lô đang nói về điều gì trong thư tín này gửi cho người Roma. Theo một nghĩa nào đó, nếu học thuyết về sự tiến hóa là đúng, thì một người không cần sự cứu rỗi. Không, cách duy nhất để hiểu sự cứu rỗi là nhìn thấy con người trong vườn Ê-đen, hoàn hảo và tận hưởng trong mối thông công của Đức Chúa Trời, không phạm tội, trong một tình trạng hoàn toàn vô tội. Nhưng sau đó, bạn cho rằng người đó đã bị cám dỗ và rằng người đó đã sa ngã, đã phạm tội đó, và điều này dẫn đến những hậu quả kinh khiếp nào đó. Sự cứu rỗi là gì? Sự cứu rỗi là sự giải cứu con người khỏi hậu quả của sự sa ngã và của tội lỗi. Và định nghĩa của chúng ta về sự cứu rỗi không bao giờ được kém hơn thế. Nó phải bao gồm tất cả những điều đó, trong tất cả sự trọn vẹn của nó. Vậy thì, sự cứu rỗi có nghĩa là gì? Đầu tiên, rõ ràng sự cứu rỗi phải có nghĩa là con người được giải cứu khỏi tội lỗi. Điều này được thực hiện như thế nào? Đầu tiên và trước hết, con người cần được giải cứu khỏi sự vi phạm của tội lỗi. Mỗi một người trong chúng ta sinh ra trong một trạng thái vi phạm, và tất cả tội lỗi của chúng ta sinh ra sự vi phạm trước mặt Đức Chúa Trời. Vị sứ đồ đã chứng minh điều đó cho chúng ta trong sự biện luận to lớn của ông, bắt đầu từ câu 18 trong chương đầu tiên này và đi thẳng đến cuối chương thứ 3. Và thật ra, thậm chí còn đi xa hơn nữa. Toàn bộ ý của ông sẽ là để tỏ ra và chứng minh rằng mỗi một người trong chúng ta đều phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta đều bị luật pháp của Đức Chúa Trời định tội. Chúng ta là những tội nhân. Vì vậy, đầu tiên và trước hết, sự cứu rỗi là sự giải cứu khỏi sự vi phạm đó. Chúng ta ở dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, ở dưới sự định tội của luật pháp, và điều gì đó phải được thực hiện về điều đó. Phao-lô nói rằng nó được thực hiện trong sự cứu rỗi này. Đó là lý do tại sao Phao-lô không xấu hổ khi giao giảng về nó. Nó giải cứu chúng ta khỏi sự vi phạm và sự định tội của tội lỗi. Nó giải cứu chúng ta khỏi luật pháp của Đức Chúa Trời, là điều nghịch cùng chúng ta và định tội chúng ta. Tôi chỉ đơn giản đưa ra cho bạn những tiêu đề ở điểm này. Chúng ta sẽ phải thực hiện điều này khi chúng ta đưa ra những lập luận sâu hơn. Điều thứ hai mà chúng ta cần trong khía cạnh này là cũng được giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi. Vì vấn đề với chúng ta không chỉ đơn giản là chúng ta phạm tội. Một vấn đề thêm nữa là tất cả chúng ta đều là nô lệ của tội lỗi và ở dưới quyền thống trị của nó. Chúng ta ở dưới quyền thống trị của Satan. Còn người trong vườn Ê-đen đã đánh mất sự tự do của mình. Họ được tự do cho đến khi họ nghe theo Satan. Nhưng từ giây phút họ nghe theo, họ đã đánh mất sự tự do của mình. Họ không còn tự do nữa. Họ là nô lệ của Chúa đời này. Vua cầm quyền trốn không trung, là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Đó là con người, ở dưới quyền thống trị, ở dưới quyền lực, ở dưới ách nô lệ, và sự bạo ngược của tội lỗi, quyền lực của tội lỗi. Chẳng phải tất cả chúng ta đều biết và cần được giải thoát khỏi nó sao? Con người, như Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người, không ở dưới quyền lực của tội lỗi. Con người, do hậu quả của sự sa ngã, đã tự đặt mình vào đó, con người không thể tự giải thoát mình. Phaolô nói rằng sự cứu rỗi này giải cứu con người khỏi quyền lực của tội lỗi cũng như khỏi sự vi phạm của nó. Ông bắt đầu giải quyết điều đó trong câu thứ 12 của chương thứ 5, và ông tiếp tục với nó cho đến chương 6, và thật ra cũng trong chương 7 và 8 cho thấy thể nào cùng một phúc âm này giải cứu chúng ta khỏi quyền lực cũng như sự vi phạm của tội lỗi. Và có một điều thứ 3 và đó là sự ô uế của tội lỗi. Bạn biết đấy, trong nhiều cách, điều kinh khủng nhất về tội lỗi là sự ô nhiễm của nó. Khi nói về sự ô nhiễm, tôi muốn nói đến tội lỗi trong bản chất, rằng mọi phần trong chúng ta đều bị ô nhiễm. Sứ đồ Phi-e-rơ đề cập đến nó trong thư tín thứ 2 của ông, chương 1, câu 4. Trong đó ông nói về việc chúng ta đã thoát khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, và sự ô uế hay sự hư nát không chỉ có trong thế gian, mà sự ô uế còn có trong chính chúng ta nữa. Ý tôi muốn nói rằng, ngoài những sự cám dỗ đến từ bên ngoài, bản chất của tôi cũng bị méo mó, nhưng tôi thấy trong chi thể mình có một luật khác. Phaolô sẽ nói với chúng ta trong chương thứ 7 của thư tín này. Tôi ô uế, tôi méo mó, tôi trụy lạc, có một điều gì đó trong tôi kéo tôi xuống. Ngay cả khi ma quỷ không chủ động cám dỗ tôi lúc đó, chính tôi đã trở nên ô uế, đồi bại, bất khiết. Đó là một vấn đề rất quan trọng, và chúng ta không bao giờ được bỏ qua sự suy xét đó. Vì vậy, sự cứu rỗi này là một điều gì đó giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi theo ba cách. Đó là một sự giải cứu hoàn toàn. Chúng ta không chỉ được buông tha khỏi tội lỗi, không chỉ chúng ta sẽ được làm cho hoàn toàn miễn nhiễm với tất cả những sự tấn công và ám chỉ của ma quỷ và những quyền lực của nó. Nhưng có một ngày sẽ đến khi mỗi một người trong chúng ta sẽ không chỗ trách được. Nói rằng mỗi một người trong chúng ta, nghĩa là cơ đốc nhân, là những tín hữu sẽ không vết, không nhăn, không chỉ giống như vậy. Theo sách Ê-phê-sô, chúng ta sẽ được trình diện, như Giu-đê đã nói, không chỗ trách được, đó là từ chính xác. Không chỗ trách được trước sự hiện diện của sự vinh hiển Đức Chúa Trời, với sự vui mừng quá đỗi. Đó là điều đầu tiên mà sự cứu rỗi này thực hiện. Sự cứu rỗi này giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Nhưng thứ hai, nó là một điều gì đó khác, và điều thứ hai này là thiết yếu như nhau. Như tôi nghĩ bạn sẽ thấy, nó hoàn toàn phục hòa chúng ta với Đức Chúa Trời, và phục hồi mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời. Thật đáng buồn khi nghĩ rằng điều này thường bị quên lãng hoặc không được nói ra. Một số người dường như tượng trưng cho sự cứu rỗi như thể nó đơn giản có nghĩa là sự tha thứ. Nhưng đó chỉ là sự khởi đầu. Sự kiện thứ hai này thậm chí còn tuyệt vời hơn. Nó còn vinh hiển hơn. Con người trước khi sa ngã đã ở trong sự thông công và có mối thông công với Đức Chúa Trời. Họ đánh mất điều đó bởi sự sa ngã và bởi tội lỗi. Và chúng ta không được cứu. Con người không được phục hồi cho đến khi sự thông công được phục hồi và chúng ta trở lại trong mối thông công với Đức Chúa Trời. Đó là một phần thiết yếu của sự cứu rỗi. Và nó được bao gồm trong thuật ngữ vĩ đại này khi vị sứ đồ sử dụng nó. Sau đó, điều thứ ba trong định nghĩa tổng quát này về sự cứu rỗi là nó phục hồi cho chúng ta hy vọng về sự vinh hiển. Khi con người sa vào tội lỗi, họ ở dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, và cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ đem tội lỗi đến sự hủy diệt. Vì vậy, chúng ta cần được giải cứu khỏi sự hủy diệt. Chúng ta cần được giải cứu khỏi cơn thịnh nộ hầu đến. Bạn chú ý rằng sứ điệp của Giăng Báp-tít khi ông rao giảng là hãy ăn năn. Ông kêu gọi dân chúng đến với một phép báp têm ăn năn để được tha tội. Hãy tự cứu mình khỏi thế hệ vô đạo này. Hãy chạy trốn khỏi cơn thịnh nộ sắp đến. Chúa Giê-xu đã lặp lại chính xác những lời này. Ngày nay nó không phổ biến, nhưng nó là một phần thiết yếu của sự cứu rỗi này. Hãy để tôi nhắc lại một lần nữa. Con người ở trong tội lỗi ở dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, và cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng xuống sự hư mất, sự hủy diệt, và chúng ta cần được giải cứu khỏi sự hủy diệt đó. Sự cứu rỗi làm điều đó. Nó ban cho chúng ta sự sống đời đời. Nó ban cho chúng ta hy vọng về vinh hiển. Nó giới thiệu cho chúng ta khả năng trải qua cõi đời đời của chúng ta trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong mọi sự vinh hiển của Ngài. Đó là một phần thiết yếu của sự cứu rỗi. Và nếu chúng ta không kể đến điều đó, chúng ta không đưa ra một lời tuyên bố và định nghĩa đầy đủ về điều kỳ diệu này. Như vậy, đó là định nghĩa về sự cứu rỗi. Tuy nhiên, để truyền đạt ý nghĩa một cách dễ hiểu hơn, chúng ta có thể liên kết sự cứu rỗi với yếu tố thời gian. Đôi khi, định nghĩa sự cứu rỗi theo thời gian sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về ý nghĩa của nó. Với tư cách là cơ đốc nhân, chúng ta có thể khẳng định rằng chúng ta đã được cứu rỗi. Ví dụ như lời của vị sứ đồ viết cho người cô Dinh Tô, ông đã nói rằng, đối với những người hư mất, sự giảng đạo về thập tự giá được coi là điên dại. Nhưng với chúng ta, những người được cứu chuộc, thì đó là quyền phép của Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa là chúng ta đã được cứu rỗi và không bao giờ cần phải lặp lại. Nó đã hoàn tất và không thể bị hủy bỏ. Chúng ta có thể thấy rõ điều này trong câu đầu tiên của chương 5 trong thư tín này. Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Khi đã được xưng công bình bởi đức tin, thì điều đó đã xảy ra và như một giao dịch lớn đã hoàn tất. Hoặc như lời ông viết trong chương 6, chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa, Cơ Đốc nhân đã chết đối với tội lỗi và luật pháp, do đó, không còn sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Chúa cứu thế Giê-xu. Điều rất quan trọng là chúng ta phải rõ ràng về điều đó, bởi vì trong trường hợp chúng ta không hiểu rõ về điều này, chúng ta sẽ không thể đánh giá được tầm quan trọng của sự cứu rỗi. Vị sứ đồ rất tự hào về điều này, ông không ngần ngại chia sẻ với mọi người và muốn giới thiệu về nó. Vì đây là một điều vĩ đại mà ông muốn rao giảng. Lý do vì sao? Bởi vì ông có thể nói rằng ông biết mình đã tin ai, tội lỗi của ông đã được tha thứ, cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào đối với ông, và ông có thể chỉ cho người khác cách để bước vào địa vị đó. Tội lỗi đã chấm dứt, Cơ Đốc nhân đã chết đối với luật pháp, chết đối với tội lỗi. Chúng ta đã chết với Chúa cứu thế, đã bị chôn với Chúa cứu thế, đã sống lại với Chúa cứu thế. Chúng ta đã được xưng công bình rồi. Và bây giờ chúng ta cần tránh nhấn mạnh quá nhiều vào điều này. Chúng ta đã được cứu theo ý nghĩa và cách đó, và điều quan trọng hơn là chúng ta phải sống đúng với sự cứu rỗi đó. Tuy nhiên, với định nghĩa này cũng đúng không kém khi nói rằng chúng ta đang được cứu, rằng có một ý nghĩa mà trong đó sự cứu rỗi của chúng ta chưa trọn vẹn. Đó là lý do tại sao vị sứ đồ phải viết cụm từ mà tôi vừa trích dẫn. Chúng ta là kẻ chết về tội lỗi sao được sống trong tội lỗi nữa. Tội lỗi vẫn có trong chúng ta. Mặc dù dân sự mà ông viết thư cho đã chết đối với tội lỗi và đã chết đối với luật pháp, nhưng họ vẫn chưa trọn vẹn, họ đã phạm tội. Và vị sứ đồ phải viết thư của mình một phần để giải quyết chính vấn đề đó, cũng như ông đã phải viết tất cả các thư tín khác của mình. Có vấn đề về tội lỗi vẫn còn trong đời sống của người tín đồ. Vậy về điều đó thì sao? Chúng ta đang trong quá trình được giải cứu khỏi tội lỗi. Đó là một phần tiến triển của sự cứu rỗi, theo một ý nghĩa. Phao-lô tóm tắt nó như vậy. Khi ông nói ở cuối chương thứ 7, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Chúa cứu thế Giê-xu, là Chúa chúng ta. Đó là những gì đang xảy ra, sự cứu rỗi đang diễn ra. Ông đã nói, trong một lời tuyên bố vang dội trong chương 6, câu 14, tội lỗi sẽ không cai trị ngươi. Đó là một yếu tố liên tục, nó đang tiếp diễn. Có một ý nghĩa mà nó đã xảy ra, nhưng nó vẫn đang xảy ra. Rồi tiếp theo nó sẽ xảy ra trong tương lai. Chúng ta sẽ thấy Phao-lô nói trong chương 8 câu 24. Vì chúng ta được cứu bởi sự trông cậy, nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông cậy rồi, ấy không phải là trông nữa, mình thấy rồi, sao còn trông làm chi? Song nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục. Bạn thấy đó, có một sự liên hệ trong tương lai, ông cũng nói trong chương đó, rằng chúng ta là những người có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, than thở trong lòng đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy, đó là trong tương lai. Chúng ta đang chờ đợi điều đó, ngay cả chúng ta là những người có trái đầu mùa của Thánh Linh. Và trong chương thứ 13 của thư tín này, ông đặt nó trong một lời tuyên bố hết sức thú vị khi ông nói rằng, bây giờ sự cứu rỗi của chúng ta gần hơn lúc chúng ta tin. Chúng ta đã được cứu trong một ý nghĩa duy nhất đó, đúng vậy, nhưng sự cứu rỗi của chúng ta, sự cuối cùng, sự trọn vẹn, hiện nay đã gần hơn so với lúc chúng ta tin. Chúng ta đang tiến về phía trước, và chúng ta đang tiến về phía trước. Đó là một điều gì đó vẫn còn ở phía trước. Bạn tìm thấy nó một lần nữa trong thư tín thứ nhất của Phi-e-rơ, nơi ông nói rằng chúng ta được giữ gìn bởi quyền năng của Đức Chúa Trời qua đức tin để được cứu rỗi, sẵn sàng để được bày tỏ ra trong thời kỳ cuối cùng. Chính xác là như vậy. Có lẽ cách tốt nhất để nói về điều đó là như chính Phao-lô đã tóm tắt trong Cô-rinh-tô nhất chương 1, câu 30, đề cập đến Chúa cứu thế Giê-xu. Ông nói, đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta, có toàn bộ sự cứu rỗi. Nó bao gồm tất cả phần tạo thành này. Chúng ta phải được xưng công bình, chúng ta phải được thánh hóa, chúng ta cần được vinh hiển, tất cả đều ở trong Chúa cứu thế, và tất cả đều sẽ được ban cho chúng ta, tất cả đều sẽ đến với chúng ta. Vị sứ đồ nói, tôi không hổ thẹn, tôi không có mặt ở đây để đề xuất một tư tưởng mới, trình bày một triết lý mới, một ý tưởng tốt đẹp trước mặt anh em. Tôi đến để nói với các bạn về sự giải cứu thật. Sự cứu rỗi trong tất cả sự trọn vẹn của nó, sự giải cứu khỏi tội lỗi, sự phục hòa với Đức Chúa Trời, hy vọng về vinh hiển và hạnh phúc đời đời, một sự cứu rỗi trọn vẹn. Đó là lý do tại sao ông không hổ thẹn về nó. Nhưng sau đó Phao-lô tiếp tục đưa ra một lý do khác để không hổ thẹn về nó, cụ thể đó là phương cách cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Vị sứ đồ nói, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi người nào tin. Rõ ràng cụm từ này, quyền phép của Đức Chúa Trời, là một cụm từ rất quan trọng và sống động. Ông không có ý nói quyền phép của Đức Chúa Trời chỉ đơn giản là nó rất mạnh mẽ, có một số người cố gắng giới hạn nó theo cách đó. Họ nói rằng bạn đọc trong thi thiên của mình về những cây của Đức Giê-hô-va hoặc những cây của Đức Chúa Trời, và nó đơn giản có nghĩa là những cây rất lớn. Nhưng sự giải thích đó trong thi thiên là đáng ngờ. Ý tưởng mới nhất là nó không đơn giản có nghĩa là rất lớn, nhưng rằng những cây đó là tài sản của Đức Chúa Trời, là sự tạo dựng của Đức Chúa Trời. Nhưng ở đây, chắc chắn, nó không chỉ có nghĩa là một sự tuyệt đối. Nó có nghĩa là những gì nó nói, rằng đó là phương cách cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Ở đây một lần nữa, có lẽ điều tiêu cực sẽ giúp làm rõ ý nghĩa. Phao-lô không có ý nói rằng nếu ông có thể đến với họ tại Roma, ông sẽ nói cho họ và những người khác biết họ có thể tự cứu mình như thế nào. Ông nói phúc âm không phải là một sự khích lệ cho nỗ lực bản thân. Nó là sự công bố về điều Đức Chúa Trời đã làm để cứu chúng ta. Bạn thấy đó, đó là điều cao hơn mọi điều khác khiến Phao-lô vinh hiển trong đó. Luật pháp là một điều gì đó mà con người phải vâng giữ. Nhưng sự sa ngã đã khiến con người bất lực không thể làm được. Như Phao-lô cho chúng ta biết hết lần này đến lần khác trong thư tín này, luật pháp không thể cứu rỗi, nhưng chỉ có thể lên án, vì con người ở dưới tội lỗi. Nhưng Phao-lô có thể cho chúng ta biết trong chương 8 và câu 3 như sau. Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã sai chính con Ngài lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt. Chính Đức Chúa Trời là đấng hoàn thành công tác cứu rỗi, bạn thấy sự tương phản không? Phúc âm không phải là điều gì đó cho chúng ta biết điều chúng ta phải làm để tự cứu mình, nhưng cho chúng ta biết cách Đức Chúa Trời đã cung ứng và tạo ra con đường cứu rỗi của chính Ngài, và cách Ngài áp dụng nó, đó là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta nhận ra điều đó, chúng ta có thể thấy cách vị sứ đồ không chỉ không xấu hổ về điều đó. Ông còn sẵn sàng đứng trước bất cứ ai và nói cho họ biết về điều đó. Ông sẵn sàng gặp gỡ những người khắc kỷ, những người theo chủ nghĩa hưởng lạc, và tất cả các triết gia. Họ có những ý tưởng của con người, nhưng đây là Đức Chúa Trời, kế hoạch của Đức Chúa Trời, mục đích vĩ đại của Đức Chúa Trời. Đó là hoạt động của Đức Chúa Trời. Phao-lô nói rằng đó là điều cốt yếu về phúc âm này. Và khi chúng ta tiếp tục đi qua thư tín tuyệt vời này, chúng ta sẽ thấy rằng đó luôn là sự nhấn mạnh. Thật vậy, đó không phải là toàn bộ câu chuyện của toàn bộ Kinh Thánh sao? Chính Đức Chúa Trời là đấng hành động trong Kinh Thánh. Chúng ta đã thấy những gì con người làm. Những gì con người làm là rơi vào và tiếp tục trong tội lỗi. Do đó sinh ra sự suy đồi, sự khốn khổ và tuyệt vọng. Đó là con người. Cuốn sách này, cuốn Kinh Thánh này là gì? Có phải đây chỉ là một lời dạy về đạo đức? Phải chăng nó chỉ cho chúng ta biết chúng ta phải làm gì để tự kéo mình lại và tự nâng mình lên khỏi vũng lầy mà chúng ta đã rơi vào? Phải chăng đây là một lời khuyến khích? Không, đó là một phúc âm. Đó là một lời công bố. Đức Chúa Trời, đấng đã xuống trong vườn địa đàng và phán với Adam và Eva về tội lỗi và sự xấu hổ của họ. Chính Ngài là đấng hành động. Chính Ngài là đấng đã hành động đúng đắn xuyên suốt lịch sử nhân loại. Chính Ngài đã kêu gọi Abraham và biến ông thành một dân tộc. Chính Ngài đã ban vua. Chính Ngài đã sai các tiên tri. Chính Ngài đã ban luật pháp, tất cả bởi chính Ngài. Chính Ngài là đấng khi kỳ hạn đã được chọn. Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp. Chính Đức Chúa Trời vẫn đang làm điều đó. Ngài đang làm điều đó trong thế giới ngày nay. Mọi sự truyền giảng tin lành đều ở dưới Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời đang hành động, và Ngài sẽ tiếp tục cho đến khi tất cả cuối cùng được trọn vẹn và hoàn tất. Phúc âm là chương trình và kế hoạch vĩ đại của Đức Chúa Trời đang vận hành qua Chúa cứu thế Giê-xu. Chúa Giê-xu chính là phúc âm của Ngài. Đó là tin lành, từ đầu đến cuối. Sự nhấn mạnh là vào chính Đức Chúa Trời và vào sự vĩ đại và tính bao quát của sự cứu rỗi thông qua con một của Ngài là chính Chúa Giê-xu. Vậy thì chúng ta đừng bao giờ sử dụng từ cứu rỗi một cách trơn tru, hoặc nhẹ nhàng, hoặc lỏng lẻo. Chúng ta đừng bao giờ dừng lại ở việc chỉ nói, tôi được cứu, hoặc tôi đã được cứu. Chúng ta cũng hãy nhấn mạnh vào thực tế rằng chúng ta đang được cứu. Vì vậy, chúng ta hãy sử dụng thuật ngữ này một cách cẩn thận. Cảm tạ Đức Chúa Trời, trong Chúa cứu thế, chúng ta có thể nói rằng chúng ta đã được cứu nhưng chúng ta nói điều đó như là nhận biết điều chúng ta muốn nói. Chúng ta cũng muốn nói rằng chúng ta vẫn đang được cứu. Ngài vẫn đang tiếp tục biến đổi chúng ta, cho đến chừng chúng ta được trở nên không tì, không vết, không nhăn, chúng ta sẽ được cứu trọn vẹn và sau cùng và hoàn toàn. Đó là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta.
Gặp Chúa. Giêsu đón nhận ơn tái sinh.
Lạy Chúa, Chúa Giêsu chân thành mình gặp mình.
Gặp gỡ Chúa Giêsu nay sinh tình đệ huynh. Dòng suối neo bê tông thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Giêsu, ôi tình yêu sao cạn cối. Vì Chúa chính dòng suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoang đảo với đại dương.
Tìm đến Chúa Giêsu nghe lời mời siêu xa.
Hãy đến với Giêsu sẽ nhận ơn thứ. Chúa gánh mọi sầu thương. Vì Chúa chính nguồn sáng được sáng soi trong màn đêm, để ai trong ô dơ mong được tha muôn tội lỗi. Tình ai Chúa rộng lớn vì yêu thương nhân gian. Tình yêu thương nối liền giữa con người với sáng soi trong màn đêm, để ai trong ô dơ mong được tha muôn tội lỗi. Tình ai Chúa rộng lớn vì yêu thương nhân gian. Tình yêu thương nối liền giữa con người với thượng thiên. Dòng suối neo bê tắc vì dòng sông mau cạn khô. Giêsu, ôi tình yêu sao cằn cỗi. Vì Chúa chính dòng suối, nguồn yêu thương.